cửu huyền thất tổ, thân bằng quý thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp, phải hỏi liền chứ không để trễ. Nếu mà tôi không gặp cái đó thì đến hôm nay tôi chưa chắc thì tôi đã đọc cái bài hồi hướng đó hàng sáng. Nhưng mà giờ tôi kêu gọi đồng tu ở tại nhà mình được, mỗi ngày phải hồi hướng công đức cho các cái vị đó, rồi chiều lại hồi hướng công đức cho cái chư vị mà cầu siêu đó, rồi chư vị cầu an, hồi hướng luôn cũng bắt chước anh Hải Sơn, hồi hướng luôn cho chư vị đồng tu và hồi hướng luôn cho oan gia trái chủ của chư vị đồng tu, vắng mặt cũng hồi hướng luôn cho họ luôn, mà trong đó có mình nữa. Phải hồi hướng liên tục, tôi nói quý vị ơi, phải hồi hướng liên tục từ đây cho đến lúc ngày mình lâm chung, chứ còn không thì mình tu như thứ này chứ không phải là an toàn đâu. Mình đừng bao giờ nghĩ là một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng đội. Một tuần mình ghé Tịnh Nghiêm một ngày, ghé Tịnh Hạnh một ngày, ghé Tịnh An một ngày, ghé Tịnh Quang một ngày, rồi bây giờ có Tịnh An nữa, rồi Tịnh Hiệp gì đó là đủ đâu quý vị? Chưa đủ. Tôi biết chắc chắn chưa đủ. Tại vì xin thưa thật, nghiệp chướng của mình suy ra nghĩ lại quá nặng, còn quá nặng, nặng quá chừng nặng, không có thể nào tưởng tượng được. Và oan gia trái chủ của mình cũng quá nặng. Năm ngoái tôi có báo cáo với chư vị, một quý vị tu hành 37 năm sau cùng đi vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã từng đi về Việt Nam hộ niệm cho những người 40 mấy năm tu hành, 30 mấy tu năm tu hành, ăn chay trường, đã qua bao nhiêu khó Phật thất ấy, thế mà sau cùng mất phần phản sanh. Và trong cái cuộc đi về này, tôi phát hiện ra một người đi hộ niệm cho người ta nhiều năm, đã cứu nhiều người mà sau cùng mất phần phản sanh. Đó là một trường hợp đặc biệt, trong khi hầu hết những người đi hộ niệm người ta được phản sanh hết. Tức là rồi sau cùng thân nhân, thân bằng của cái người đi hộ niệm cũng được phản sanh, và cái người mà được hộ niệm, mà người mà đi hộ niệm đó cũng được phản sanh luôn. Nhưng mà đặc biệt có một người này lại không được phản sanh. Đó là những cái trường hợp, đó là những cái tiêu biểu mà thường thường dì ông hay nhắc đi nhắc lại để mà cảnh tỉnh chúng ta. Đây là một bài pháp sống thực để cho chúng ta đừng có sơ ý mà lâm vào những cái trường hợp đó. Lỡ rằng mà lúc mà chúng ta lâm chung luôn qua một cái rồi, trời ơi, không biết cái biển nào, cái đại dương nào mà chứa được cái giọt nước mắt ân hận. Vì xin thưa thật, một đời này gặp được pháp môn niệm Phật, một đời này gặp được danh hiệu A-di-đà, chúng ta về Tây Phương. Tôi xin thưa thật với chư vị, cái ngày này đúng là ngày hy hữu trong vô lượng kiếp tới bây giờ, chứ không phải là hy hữu trong một đời này, hy hữu trong một vài thế kỷ, hy hữu trong một vài ngàn năm đâu, mà một ngày hiểu trong vô lượng kiếp rồi mới gặp. Nếu mà quý vị hiểu được một chút Phật pháp rồi, là chúng ta đã từ vô thủy lăn lộn trong nhiều cõi, tử sanh, đọa lạc, sướng có, khổ có, đau khổ có, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp rồi, chúng ta mới kéo dài cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay gặp được câu A Di Đà Phật là một cơ hội, phải nói là duy nhất, dám nói là duy nhất, để chúng ta vượt qua tất cả những cảnh khổ đó, đi về Tây Phương. Quý vị có tin rằng cái lời này là thật không? Nếu không tin thì quyết lòng niệm Phật lên. Quyết lòng đi về Tây Phương đi. Đi về Tây Phương rồi tức tắc quý vị thấy liền lập tức, biết liền lập tức, hiểu liền lập tức. Tại vì trên Tây Phương Cực Lạc chúng ta có túc mạng thông, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng trong vô lượng kiếp chúng ta làm cái gì, chúng ta mới thấy rõ ràng bao nhiêu kiếp chúng ta bị đọa lạc, chúng ta mới thấy rõ ràng bao nhiêu thời gian chúng ta trăn trở đau khổ trong những cảnh giới vô cùng hại hùng mà chúng ta không hay. Khi mà mình về Tây Phương mình thấy rõ ràng cái điều đó rồi, tôi bảo đảm nhất định, tôi nghĩ rằng những người mà không phát tâm Bồ Đề cũng phải phát tâm Bồ Đề. Những người không muốn đi xuống đây cứu độ chúng sanh sắp sửa chìm vào những cảnh khổ đó cũng sáng mà phát tâm. Nhất là ngày ngày chúng ta được A Di Đà Phật khai thị chỉ điểm, được Đức Quán Thế Âm khai thị chỉ điểm, được các Đức Đại Thế Chí khai thị chỉ điểm cho chúng ta. Chúng ta biết hết. Bây giờ để chúng ta không biết, nhưng mà về đó chúng ta biết. Chính vì vậy mà xin thưa với tất cả chư vị, hôm nay chúng ta đã gặp với nhau, kết thành bạn lữ với nhau như hồi nãy trong cái lúc mà cộng tu, là chắc chắn. Tại vì chúng ta bây giờ chưa có cái thiên nhãn đồng ha, chưa kết thành đâu gì hết ha, không biết. Chứ thực ra cầu với bác trong nhiều đời nhiều kiếp đã bạn lữ với nhau rồi. Hôm nay chú với ông với cháu trong nhiều đời nhiều kiếp đã là thân thuộc với nhau rồi. Nhất định không thân thuộc cái đời này thì thân thuộc cái đời khác. Nhất định chúng ta là những người có cái dòng máu. Bây giờ không biết người ta có thể dùng cái khoa học gì đó, người ta khám nghiệm ra cái dòng máu được không chứ. Mà thật ra chắc không được đâu. Người ta chỉ biết cái dòng máu đời này chứ người ta không biết dòng máu đời trước đâu. Mấy ông bác sĩ không biết chuyện này đâu. Nhưng mà trong Phật Pháp chúng ta đã biết rồi. Tất cả mọi cái hành thành quả hôm nay nó có cái nhân từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên quý vị mà lắng nghe Diệu Âm, Diệu Âm mà thấy tự nhiên mỗi lần tới đây không đi thì cũng thấy buồn quá, không được cũng phải đi, là tại vì thực ra cái động cơ này không phải là sự hiếu kỳ trong một đời, mà đây là sự thúc đẩy, đây là cái tình thương từ trong vô lượng kiếp nó đã cấy tạo nên rồi. Bây giờ chúng ta quyết lòng kết bè với nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi đã hiểu rằng là chúng ta là bạn bè thân hữu với nhau, đã bạn bè thân hữu với nhau mà còn bị đau khổ thế này, trong không giao có nói câu như thế này, quý vị nghe nghe. Gọi là đồng hoạn tương thân. Chúng ta là những người đồng hoạn. Hoạn gì? Hoạn sanh tử luân hồi nó đang ở hiện diện trước mặt chúng ta. Chúng ta ở trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Chúng ta ở trong cảnh giới làm người tử sanh sanh tử, chưa được phước phần đưa ra. Cái họa này là một cái đại họa nhất thiết. Cái cửa ải này quá lớn, xin thưa quý vị, nó lớn dữ lắm. Nếu mà chúng ta sơ ý để cho cái chuyện mà sanh tử nó tiếp diễn một lần nữa, bây giờ quý vị nghĩ thử coi chừng nào chúng ta mới gặp lại được cái câu A Di Đà Phật này, chừng nào chúng ta gặp lại được cái cơ ngơi mà chúng ta sẽ về Tây Phương để trở về cái chân tâm tự tánh chúng ta để mà nói cái chuyện giải thoát đây. Xin thưa, không biết chừng nào, ba thiên vạn kiếp chắc chắn nhất định. Và hôm trước có thầy Tí Thoát thì tới, thì dự âm cũng mời thầy tới đạo tràng để mà giảng. Thì giảng nghĩa thầy nói là nhân thân năng đắc, có nghĩa là ta có cái thân rồi mà để mà tìm lại cái thân người một lần nữa khó lắm. Đúng, thầy nói ý nghĩa này cũng đúng. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi mà mình chết đi dễ tìm lại cái thân người. Thân người khó tìm lắm. Mà thân người khó tìm thì mình tìm lại thân người làm gì? Mình tìm thân vật luôn dễ hơn. Đúng không quý vị? Tại vì mình tìm lại cái thân người không có một vị hộ pháp nào mà yểm trợ cho chúng ta tìm lại cái thân người hết. Mình cầu lên một cánh giới trời, không có một vị hộ pháp nào mà tới mà yểm trợ cho chúng ta, để mà dẫn đường, dẫn lối cho chúng ta và bảo vệ cho chúng ta trở lại cái thân trời hết. Tại vì cái đó chưa phải là cái điểm chính yếu của Phật Pháp. Chúng ta phải đi cho đúng Phật Pháp, chúng ta phải đi cho thiệt chính xác, liệu nghĩa. Thì chư Thiên Long Hộ Pháp là những vị hộ trì Phật Pháp, luôn luôn các ngài hỗ trợ cho những hành giả thực hiện đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì như vậy rõ ràng chúng ta cầu trở lại làm người nó khó hơn là cầu thành Phật. Chúng ta cầu trở lại trong cái tam thiện đạo nó khó hơn là chúng ta cầu về Tây Phương để mà thành A Di Đà Phật. Quý vị có tin như vậy không? Tại vì tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, mà chính cái chân tâm tự tánh chúng ta là A Di Đà Phật, mà ta không chịu trở về với A Di Đà Phật, ta cứ trở về những cái nẻo đường khác. Thì trở về những nẻo đường khác là tự mình mà đi lấy, tự mình mà làm lấy. Bây giờ quý vị đọc lên cái lời này, 10 điều thiện đó. Bây giờ cứ đọc từ trên xuống dưới, đọc hết đi, ngắt ra một điều thôi chứ đừng nghĩ đọc điều trên nhất thôi. Mình làm được chưa? Suy nghĩ biết liền. khó lắm quý vị ơi. 10 điều thiện mà làm ngài tịnh không ấy, 90% cái 10 điều thiện này chúng ta mới có cái hy vọng lên được một cảnh giới trời. Quý vị nghĩ rằng là mình làm 90%, 90% là coi như là giá chót lắm nha. Chứ ngài nói phải 95%, 97%. Làm mà cỡ mà 50% thì có hy vọng là trở lại người. Mà làm dưới 50% chịu thua luôn, không trở lại làm người được. Mà theo như giờ ông nói rằng là 10 cái điều thiện này ông làm 30% lẫm nổi. Thật sự lẫm nổi. Tại vì giờ ông đang ở dưới đó là đang làm xây dựng cái niệm Phật đường. Niệm Phật đường thì ngày nào cũng ủi đất. Một ủi lên như vậy biết bao nhiêu con trùng nó chết, con gián nó chết. Những cái vùng mà cây cối sát bên cái hàng rào đó, nó lên như thế này, không cắt có gì được hết đó, mà đa độ nó chung trong đó. Trời ơi, mà mình không cắt đi á thì nó lên mù mình hết trơn. Cho nên phải phun thuốc. Phun thuốc hàng trăm hàng ngàn cái con bướm bướm á, nó ở trong đó, con cào cào đó, đuổi gì đuổi nó cũng không đi. Mà mình không phun thì mình không biết làm sao. Cho nên mình cũng nói thôi chư vị ơi, bây giờ lỡ mà chư vị có chết thì tôi thì ngày ngày tôi hồi hướng không đứng cho chư vị. Mình nói như vậy chứ mình nó đành lòng nó để cho mình phun cho nó chết không. Nhưng mà mình cũng làm như vậy. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Khó quá chứ khó. Đúng là cái thế giới tà bà này muốn làm thiện làm không được. Muốn xây cái đạo tràng lên để cứu chúng sanh. Mình xây một cái đạo tràng lên cứu chúng sanh, mình đã giết hại không biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Quý vị nghĩ coi như vậy, cái điều thứ nhất là điều cấm sát sanh chúng ta có thực hiện được không? Không được là không được. Chúng ta lái xe hơi đi ngoài đường, bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con trùng, bao nhiêu con sâu nó đi dưới đất. Chúng ta có đành rằng là chúng ta ngừng lại mà né con kiến đâu à? Vô tình cố ý gì chúng ta cũng giết không biết bao nhiêu sinh mệnh. Chính vì vậy mà càng ở trong cái cõi ta bà này, một đời nào chúng ta tạo nghiệp thêm một đời đó. Chúng ta ở một thập niên nào chúng ta tạo nghiệp thêm một thập niên đó. Chúng ta ở một ngày nào chúng ta tạo nghiệp thêm một ngày đó. Không cách nào mà chúng ta gỡ được cái oán nạn của chính chúng ta. Chính vì vậy mà cái đường tu chúng ta không rõ ràng, không minh bạch. Cái niềm tin chúng ta không rõ ràng, không minh bạch. Chúng ta không chịu nương theo cái đại nguyện của Đức A-di-đà để mà chúng ta gói cái nghiệp lại, chúng ta phục cái nghiệp lại để mà gọi là đới nghiệp vãng sanh, thì nhất định chúng ta bị đại nạn. Chính vì vậy mà đi đâu có nhiều người quán bác, nói là bài bác, làm gì mà niệm câu A-di-đà Phật được vãng sanh. Diệu âm cũng cứ làm tình, một lòng niệm Phật. Có nhiều người nói làm gì mà mình tới mình ngồi trước cái người bệnh nhân mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, khổ niệm chút giác như vãng sanh. Suốt cuộc đời người ta làm ác, nhiều đời nhiều kiếp người ta làm ác, cái nghiệp ác nó còn tràn trề đó. Làm sao mà được vượt qua sanh tử luân hồi, làm sao mà được vượt qua tam giới. Như vậy niệm câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương thì vấn đề nhân quả nó nằm ở đâu? Có nhiều người ta nói như vậy, và có nhiều người còn hỏi như vậy. Và ngay trong internet cũng có nhiều người hỏi như vậy, mà hỏi từ năm ngoái năm nay tôi chưa trả lời. Tại vì nhiều quá mới làm sao đi. Rồi sau đó rồi, khi tôi đi xong nhiều khi tôi delete mất tiêu rồi. Thưa với chưa vậy, ráng cố gắng nghe theo lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, nghe theo A Di Đà Phật đi. Quyết định đừng có nên phát cái tâm nguyện có nhân tôi chịu quả, uổng lắm. Cô chẳng, chúng ta bị nhất định, bị cái nghiệp chướng nó trói mèo chúng ta lại, nó cột chặt chúng ta trong cái cõi sanh tử này để mà tiếp tục hưởng cái quả của những cái nhân ác mà chúng ta làm ra. A Di Đà Phật thấy rõ ràng cái điều này, tại vì cái nhân quả của chúng sanh, chúng sanh phải chịu. Đã có nhân chắc chắn không trước gì sau, người đó phải chịu quả. Mà chịu quả như vậy nhất định là chịu khổ đau triền miên. Tâm của ngài đại từ đại bi lắm chư vị ơi, đại từ đại bi vô bờ vô bến. Ngài có cái cách, ngài giải cho chúng ta, ngài có cái cách, ngài lo liệu cái nhân quả chúng ta, ngài có cái cách giải quyết về những nhân quả, cũng dựa vào nhân quả để mà ngài dựa và giải quyết nhân quả chúng ta. Cái nhân quả này chính là gì? Chính là chúng ta vượt qua tất cả cái nghiệp lực để mà thành đạo. Thành đạo xong rồi, đem cái tài trí của một người bất thối chuyển trên cõi Tây Phương. Đem cái năng lực của một Đại Bồ Tát, Đại Thánh chúng trên cõi Tây Phương. Đem cái thần lực của chương tâm tự tánh ra, biến pháp giới, đi độ chúng sanh, cứu lại nhân quả. Cái cách trả quả này nó hay hơn là tôi lỡ tôi lóc con cá, tôi mổ ruột con cá lóc thì thôi để tôi nằm đó cho nó chờ tới nó lóc, nó mổ tôi cái tôi trừ. Không phải như vậy. Chính vì thế mà xin thưa chư vị, nếu có nhiều người, tôi rất gặp rất nhiều người nói thế này: bây giờ tôi tu để mà tôi tiêu trừ cái nghiệp của tôi, thì khi nào hết nghiệp tôi sẽ thành đạo. Nếu mà những người nào cố chấp vào chuyện đó, mình cũng tán thán, rất tán thán ý nguyện của chư vị. Nhưng mà nếu một người nào thực sự chịu nghe mình thì nói hãy nên đổi tâm nguyện lại, là nhất định hãy niệm câu A Di Đà Phật, không cầu hết nghiệp mà cầu vãng sanh đi. Lúc mà bệnh chuốc, nhất định không cầu hết bệnh mà cầu vãng sanh đi. Lúc mà bệnh khổ hiện hành, nhất định không than mà cứ nói đáng đi để tôi về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong một đời này, khi trải qua cái ách nạn, gọi là ách nạn xả bỏ báo thân, quý vị được A Di Đà Phật nghênh đón về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thật rõ ràng như vậy. Nếu mà quý vị có những cái cơ hội mà đi hộ niệm cho người ta, mới chứng nhận được những cái thành quả bất khả tư nghị, là chứng quả những, là chứng nghiệm ra những cái mà là cái sự chứng minh rõ rệt của cái pháp niệm Phật, của đại nguyện Đức A Di Đà cứu độ chúng sanh. Nếu mà chúng ta quá ít cái lần hộ niệm, nhất định tôi nói đây để mà động viên tinh thần quý vị tin tưởng, chứ còn tự mình chưa coi như là thỏa mãn lắm đâu. Cũng giống một ly nước này, xin thưa quý vị, tôi nói là lại ấm ấm, nhưng quý vị chưa biết ấm ấm như thế nào đâu. Uống vô mà biết nó là ấm ấm. Lỡ mà bác Hải Sơn bó vô này chút chanh, tôi uống vô tôi nghe chua chua, tôi nói chua chứ quý vị chưa biết chua là như thế nào đâu. Chỉ có những người thực sự uống nó, thực sự làm nó mới chứng nghiệm được. Mà thật sự là những người Việt Nam chúng ta ở trong nước, bây giờ người ta phát tâm mạnh lắm. Cái sự phát tâm của họ nó hơn dự âm rất nhiều. Các bác có biết là tại sao mà những người Việt Nam người ta phát tâm mạnh như vậy không? Có những người ta phát tâm ra chưa từng gặp dự âm một lần nào hết nha. Chứ đừng có nói là mấy ông đó bị ông dự âm, ông gì đó, ông xúi dục, ông làm gì, chưa gặp ra qua đâu ạ. Mà chỉ khi gặp qua là trên cái con đường mà mình giao lưu như vậy, tự nhiên tình cờ nó gặp nhau. Họ đi từ Nam tới Bắc, họ đi từ trên cao nguyên xuống tới vùng biển, họ cứ gắng cố đi để mà đi hộ niệm cứu người. Thực sự bây giờ, hiện tại bây giờ nó có như vậy đó. Là tại sao như vậy? Là tại vì họ đã tự, họ đã hộ niệm và họ cứu những người mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trước mắt họ. Bây giờ biểu nói không tin họ cũng tin. Những người nào cấm họ, họ cũng tin. Họ quyết lòng họ làm như vậy. Thì khi mà chúng ta cứu một người mà thực sự vãng sanh trước mắt đó, quý vị mới thấy cảm nhận được coi là cái niềm hân hoan, sung sướng, hạnh phúc của những người mà mình thấy rằng là rõ ràng mình là một người phàm phu, mình cứu được một người thành đạo, sung sướng vô cùng. Cho nên cái điểm thứ hai mà để chúng ta thành tựu đạo quả là xin tất cả các anh chị em trẻ trẻ, anh em chị em trẻ trẻ, thì nói tôi trẻ quá, tôi còn lâu mà, thì cũng được đi. Thì các bác, các chú lớn lớn cỡ 50-60 tuổi thì cũng lo phát tâm đi, nguyện vãng sanh mau mau, đừng nên để trễ. Còn nhất định là các bác mà bắt đầu trên 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, mau mau ngày đêm, đêm ngày nhất định niệm Phật đi chư vị ơi. Không còn kịp đâu. Nếu mà quý vị sới không còn kịp đâu, tôi nói thật, một sáng một chiều là trụi lũi. Xin kể cho chư vị, ở tại Queensland có một ông cụ kia 97 tuổi. 93. 97 là bài gì đó không biết. Trên 90 tuổi là 93 là quên rồi. Mà con cái khuyên niệm Phật không chịu niệm Phật. Kêu dữ âm tới khuyên, không chịu là không chịu. Con cái mà năn nỉ làm bất cứ một cái gì, cha ơi cha niệm Phật, nhất định không chịu niệm Phật. Mà con cái niệm Phật ông còn cấm nữa. Nói giờ cha ơi bây giờ tìm một cách, cha ơi cha niệm về Tây Phương, ta về Tây Ninh thì ta đi, cha đi về Tây Phương, không chịu đi. Nói vậy đó, nói giỡn giỡn, ta về Tây Ninh thì ta đi, chứ về Tây Phương nhất định không đi. Trời ơi, khuyên tấn gì, khuyên tấn dẫn tới niệm Phật đường, dẫn tới Amitabha, rồi con chào chào ở đâu về. Ta đi về Trung Quốc thì ta đi, chứ ta đi không chịu đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà tôi không biết làm sao. Mà thực sự con cái thực sự là có hiếu, tha thiết cho con vãng sanh. Tôi nên bây giờ làm sao bây giờ? Hồi hướng công đức ha, rồi phóng sanh ha, rồi đi chùa, đủ thứ, tất cả các đạo tràng đó đều khuyên hồi hướng công đức cho cụ. Mà tôi nói bây giờ làm sao chứ không để ông cụ đó chỉ một sáng một chiều là xong. Đúng như vậy. Buổi sáng, con cái đi lên trên giường, thấy nằm nửa trên nửa dưới, bắt đầu ngốc ngốc rồi, kêu tôi tới hộ niệm. Trời ơi, đem lên hộ niệm. Hộ niệm cho ông ta một đời quyết định không niệm Phật, mà mình hộ niệm sao nổi. Tôi cũng răng hết sức, cũng đang miệng lưỡi cũng hết sức chân thành ra khai thị, mà khai gì khai cho ông ta cứ đóng luôn vậy thôi, chịu thua không cách nào được hết. Qua hộ niệm tới chiều luôn, bây giờ nói thôi bây giờ để tôi về tôi cộng tu rồi trở lại niệm Phật. Lái xe ra cộng tu xong vừa mà lái xe nó điện thoại, anh nhiều ông ơi, ông già tôi không đi rồi, mà quay trở lại để hộ niệm. Hộ niệm gì hộ niệm cũng không cách nào mà có một tư tưởng nào tốt hết. Quý vị thấy không, một sớm một chiều đau khổ vô cùng. Cho nên khi mình biết được cái đời này vô thường, chúng ta mà không có ngộ ra cái chỗ này, chúng ta mà cứ tu tà tà, chúng ta mà cứ tu lai dai, chúng ta cứ tu à thì người ta tu, người ta hồi giờ người ta không niệm thì sao, người ta không nguyện thì sao, tại sao cái bà kia bảo không nguyện vãng sanh, bắt mình với nguyện vãng sanh. Quý vị mà cứ so đo tính toán với những người không muốn đi về Tây Phương Cực Lạc như vậy, thì bây giờ có 1.000 cái niệm Phật đường như niệm Phật đường tịnh nghiêm này xuất hiện ra. Rồi khi mà quý vị nằm xuống rồi, 1.000 vị đồng tu tới hồ niệm cho chư vị, cũng đành chịu thua, nhìn chư vị ra đi với thân tướng vô cùng xấu xa. Đó là cái tiên triệu cho cái sự đọa đày đau khổ trong vô lượng kiếp sau này, chứ không phải là 1.000 năm, chứ không phải là 1.000.000 năm, không phải là 1 tỷ năm. Trả một cái giá quá đắt, bị đồ lạc quá đau khổ. Mà muốn vượt qua cái đó chỉ cần là cái gì? Phật dạy niềm tin. Niềm tin đâu có đổi tiền. Cái lòng tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì không tin cõi Tây Phương cho nên không chịu nguyện, vì còn mê cái phim chiếu cho nên không chịu nguyện, vì còn mê cái đại hội gì đó, đại hội sao vàng sao xanh gì đó cho nên không chịu nguyện, vì còn mê cái casino cho nên không chịu nguyện, cứ mê những cái mà hết sức là tầm thường mà không chịu nguyện vãng sanh, thôi chịu thua. Cho nên nguyện là tha thiết nguyện vãng sanh, chứ đừng có nguyện sơ ý. Muốn tha thiết nguyện vãng sanh, biết liền lúc đau xuống đó mình nguyện vãng sanh, hay là lúc đau xuống con ơi dù có khó khăn cho mấy cũng kêu bác sĩ tới, còn nước còn tác chơ, ta đau như thế này mà làm sao ta niệm Phật được. Ta cứ mỗi chủ nhật người ta tới tự nhiên ta niệm, hôm nay cũng mấy tháng rồi cũng nhiều quá rồi mà sao Phật cũng chịu cảm ơn, chịu gia trì mà để vì ta đau như vậy, ông Phật cũng đi đâu mất tiêu rồi, bây giờ biết ta niệm Phật chi rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta bị đi vào con đường khó khăn vô cùng. Mong cho chư vị nghe những lời này hoàn toàn nhờ những câu nói hết sức là mộc mạc, hết sức là thường tình, nhưng mà xin thưa chư vị, đạo Phật cao cũng ở chỗ này mà thấp cũng ở chỗ này. Không cần cao quá đâu, cao quá chúng ta với rất sao tới. Nhưng mà thực sự ngay trong tầm tay chúng ta, trong tầm tay chúng ta dễ bắt như vậy mới là nhiệm màu. Quá nhiệm màu như vậy mà chúng ta buông nó ra rồi thì nó không nhiệm màu, nó không vi diệu, nó không cứu được chúng ta. Tại vì chúng ta không chịu nắm bắt, tại vì chúng ta không chấp nhận sự cứu độ của A-di-đà Phật, tại vì chúng ta còn cứ mê mê mờ mờ chạy theo con đường đó là thôi chịu thua. chư vị nên nhớ, Phật không bao giờ cứu một người vô duyên được hết. Ta có duyên với Phật, Phật cứu liền. Ta không có duyên với Phật, nhất định ta bị đọa lạc. Vì sao như vậy? Vì quý vị đưa đem những tam tạng kinh điển ra, Phật nói như ta như thế nào? Nghiệp lực mà còn thì phải tùng nghiệp thọ báo. Nghiệp lực mà còn phải theo nghiệp mà chịu nạn. Nghiệp lực mà chưa sạch nhất định phải theo nghiệp thọ lạc. Tại sao như vậy? Tại vì không chịu chấp nhận lời sự cứu độ của A Di Đà Phật. Tại vì không chịu chấp nhận sự giá trị của Phật. Tại vì không chịu đưa tay cho Phật cứu lên thuyền Bát Nhã, mà cứ tự mình vượt qua cái biển nghiệp đó. Cho nên Ngài nói, con nghiệp thì nó còn dìm xuống như đại dương. Mà nên nhớ, trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói, cái nghiệp của chúng ta nó như hòn đá tu di vậy. Bác biết bác biết hòn núi tu di không? Biết bị lớn không? Nó to bằng cái bàn này, phải không? Chực may mà bàn này cái bàn này không phải đâu. Cái núi tu di mình thấy không được đâu. Bây giờ Tây Phương nói liền, nặng lắm, lớn lắm. Một cái hòn núi tu di như là cho một tấn đá đi, tức là có chừng 10 bao xi măng. Cứ mình cho mà thôi, giờ mình cho cái đại gái là cái gì mình nhẹ đi, bằng 10 bao xi măng đi. Nó cột trên vai của mình, quý vị đem xuống dưới biển bơi đi, bơi giỏi được. Vì mà cột 5 cục, 5 cái bao xi măng mà xuống biển mà bơi được, khen đó. Bơi đi, tôi bảo đảm 2 thước rồi ạ. Xuống 2 thước là dìm chết luôn. Không cách nào bơi được đâu. Chính vì vậy mà Phật nói, con cục đá trên vai nhất định phải chìm trong bể khổ luân hồi. Con nghiệp nhất định phải bị cái nghiệp nó dìm. Nhưng mà chúng ta khôn khéo đem cái cục đá đó nhờ A Di Đà rinh bỏ dùm trên thuyền cho chúng ta. Ngài rinh cục đá nếu dính là trên vai chúng ta, Ngài rinh luôn chúng ta để trên cái thuyền của Ngài. Tại vừa cục đá ta ngủ một giấc thiệt ta ngon, chiếc thuyền đó nó đưa chúng ta qua bờ giác như không. Đơn giản như vậy chứ vậy ơi. Phật có chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta đừng có lo. Cho nên quý vị nghiệp lực sâu nặng đừng có lo nữa, không sao hết. Từ rày về sau đọc cho 10 cái điều làm thiện đây cho kỹ, để chúng ta không tạo nghiệp mới nữa. Nếu mà hôm qua hôm kia này lỡ mà còn dạy, mình làm tầm 7 ha. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm gì đó. Hôm qua hôm kia lỡ, bây giờ bắt đầu từ đây bỏ, quyết làm bỏ đi, đừng có tạo nghiệp mới nữa. Coi như những ngày hôm qua hôm đồ là mình mê mờ đi, bây giờ bắt đầu mình ngộ đi, ngộ từ hôm nay đủ rồi, để cho từ đây cho đến cái ngày mình lâm chung mình hưởng cái phước phần đó. Tức là cái nghiệp quá khứ mình đã lỡ rồi, đừng nghĩ tới nữa, hãy sám hối đi. Sám hối xong thì sao? Ngài Tịnh Không nói đừng làm như vậy nữa, bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật đế, Phật gối tất cả những cái 10 cái điều ác này này. Mình không làm mấy cái điều thiện nào, nó có 10 điều ác. Phật cho chúng ta gối tất cả những cái điều ác này lại, im lặng như tờ đó, để mà đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nó gọi là đới nghiệp. Mang cái nghiệp, gối cái nghiệp. Một lần mình niệm câu A Di Đà Phật là một lần mình gối. Một lần mình niệm câu A Di Đà Phật là một lần mình gối. Mình gối lại. Cứ gối mãi từ đây cho đến ngày lâm chung, tiếp tục gối, tiếp tục phục nó lại. Và luôn luôn một ngày, mỗi ngày, từng ngày mình tới đạo tràng này niệm Phật cũng phải nguyện vãng sanh. Ở nhà cũng phải nguyện vãng sanh. Đừng để mất một ngày nào không nguyện vãng sanh. Xin nhớ như vậy, để cho cái nguyện vãng sanh này nó nhập vào trong tâm của mình. Nó giống như là một cái hạt nhân. Mà trong kinh Phật là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp tức là nghiệp nó dẫn. Mà bây giờ mình dẫn bằng tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp dẫn mình về tịnh độ. Chính là cái lời nguyện này. Nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở nhà mình không có tờ khóa, mình Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện hết bao thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những bà cụ già không biết là ít ra cũng đọc được câu này. Bà cụ nhà tôi năm nay 86 tuổi, sắp sửa 87 tuổi rồi. Bà sáng ra bà mắc cười lắm, bà đọc không ra kinh ra kệ, bà cứ ngồi trước bàn thờ mình, bà A Di Đà Phật được mới 15-20 phút vậy, tôi không biết A Di Đà Phật rồi xong rồi tôi để lắng nghe thấy bà làm sao. Con xưa vốn tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng y phát sinh ra, hôm nay còn sám hối. Hôm nay còn sám hối. Nó vậy. Rồi xin Phật cho con về Tây Phương. Tôi nên cứ vậy mà làm, không sửa đổi nữa. Tôi cái chủ trương của tôi là người ta tu như vậy, cứ việc như vậy mà làm. Chiều lại thì có mười mấy vị đồng tu tới niệm Phật với bà. Rồi bà cũng ngồi đó, bà cũng niệm xong rồi cái người ta đi xong, bà cũng nhắm 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 như vậy. Bà nhắm nhắm cổ đó đó. Nói, con xưa vốn tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay con sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, cha con về Tây Phương. Vậy đó, bà nói vậy rồi bà mới đi xuống. Tôi đi vậy là được rồi, cái tâm chân thành như vậy. Thì những cái bà cụ hồi giờ không biết đi tới